Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bài viết của tác giả Hoàng Hải đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật nhan đề Đảo Hoàn Lương sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cuộc sống của những cư dân đặc biệt trên đảo Kim Bảng, Hồ Ni Cốc, thuộc cơ sở tư vấn và điều trị ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Phạm Thanh Thúy đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Vườn địa đàng và trái cấm ngủ mê. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đảo Kim Bảng giống như một khu du lịch sinh thái nên thơ, xanh mướt giữa hồ núi cốc. Nhưng nơi đây không đón khách đến tham quan mà trở thành điểm dừng chân của những người từng một thời lầm lỡ, muốn cách ly với xã hội để cám dỗ, để từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Bài viết của tác giả Hoàng Hải đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật số ra mới đây sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về cuộc sống của những cư dân đặc biệt trên hòn đảo Hoàn Lương này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từ trên thuyền nhìn lên, đảo Kim Bảng giống như một khu du lịch sinh thái nên thơ, xanh mướt giữa hồ núi cốc. Trước khi lên đảo, ông Dương Văn Đương, Giám đốc Cơ sở Tư vấn và Điều trị Cai nghiện Ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội giới thiệu nhanh. Hiện nay, đơn vị đang điều trị cai nghiện ma túy cho 750 người tại hai cơ sở, trụ sở chính tại tổ 5 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên và cơ sở 2 là các đảo nằm trên hồ Ni Cốc thuộc xã Phúc Triều, gồm 3 khu, khu đảo Long Hội, đảo Kim Bảng và trạm trung chuyển. Cơ sở 2 có trên 80 học viên, nhưng học viên tập trung chủ yếu tại đảo Kim Bảng. Thuyền cập bến đảo Kim Bảng, một số học viên cùng cán bộ trên đảo đã có mặt để tiếp đón chúng tôi với thái độ vui vẻ, nhiệt tình. Trên 80 học viên tại đây, mỗi người đến từ một nơi, họ ở những lứa tuổi khác nhau, mỗi người có một cảnh ngộ riêng, nhưng họ đều từng là tay sai của ma túy. Và dù bị bắt buộc hay tự nguyện lên đảo, thì mỗi người họ cũng đều có chung một mục tiêu là cai nghiện, thoát khỏi cảnh nghiện ngập, lệ thuộc vào ma túy để tìm lại chính mình, làm lại cuộc đời. Mới 22 tuổi, DVP ở huyện Bắc Nẵm, Bắc Cạn, đã có 2 năm làm bạn với cái chết trắng và 20 tháng điều trị cai nghiện ở trên đảo. P kể, ngày trước em đã lười học, không nghe lời cha mẹ mà chơi với lũ bạn xấu. Họ lôi kéo em sử dụng ma túy. Ban đầu em chỉ có ý định thử cho biết, rồi với những lời thách thức, dụ dỗ của bạn bè, bản thân nghiện lúc nào không hay. Được bố mẹ, người thân động viên, em quyết tâm tự nguyện đến cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên để cai nghiện. Giai đoạn đầu rất mệt mỏi bởi những cơn vật thuốc, nhưng được sự quan tâm chăm sóc tận tình của các bác sĩ và cán bộ cơ sở. Đến nay em đã hoàn thành đợt điều trị và chuẩn bị được trở về nhà. Còn học viên LNH ở thành phố Thái Nguyên có một thời hành tẩu trên những bãi vàng lậu trong và ngoài tỉnh. Có tiền, thời gian rảnh rỗi lại bị nhiều lời dụ dỗ, hát bập vào ma túy lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là lời mời, làm tí cho vui. Sau đó, chính Hát lại trở thành khách quen của những đầu mối bán ma túy. Trong cơn mê muội, Hát cũng có lần thức tỉnh, quyết tâm tự cai nghiện, nhưng đều không thành. Khi đến với cơ sở, anh được điều trị từng bước theo phác đồ riêng các bác sĩ đã đưa ra. Vì vậy, anh dần dần bớt nhớ heroin, rồi lãng quên hẳn. Hiện anh Hát đang bước sang giai đoạn lao động trị liệu. Anh kể, những ngày đầu điều trị cắt cơn, người cứ như bị dòi bò trong xương, bứt rứt khó chịu đến phát cuồng. Khi khó chịu quá, tôi đập phá đồ đạc, ném đồ về phía các bác sĩ, cán bộ đang căn ngăn, điều trị cho mình. Dù vậy, họ vẫn kiên trì ghim cương, giúp đỡ tôi cắt cơn. Có sự trợ giúp và động viên của các cán bộ, cơn nghiện dần cũng qua. Sau khoảng 3 tháng thì tôi gần như không còn cảm giác thèm ma túy nữa. Ở đây tôi còn được tạo điều kiện học nghề, tham gia lao động trị liệu, đọc sách và tham gia các buổi điều trị tâm lý, giáo dục kỹ năng sống. Điều này giúp tôi càng thêm quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Khi được hỏi, các học viên ở đây đều cho biết, ở trên đảo tuy tách biệt với cuộc sống ngoài xã hội, nhưng mọi sinh hoạt của họ không mấy khác biệt. Hàng ngày, học viên được đọc báo, xem TV, tham gia các hoạt động thể dục, văn nghệ. Sống trên đảo biệt lập với bốn bề sông nước, nhưng không có cảm giác chật chội, tù túng. Phong cảnh nên thơ trên đảo cũng góp phần giúp cho những tâm hồn từng gai góc trở nên thư thái, bình tĩnh hơn. Quan trọng hơn là ở đây họ không còn cơ hội tiếp xúc với ma túy. Anh em cùng động viên giúp đỡ nhau quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời. Ông Đương cho biết thêm, đối với mỗi một học viên, cơ sở đều phải tiến hành thực hiện 5 giai đoạn gồm tiếp nhận, phân loại, cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi nhân cách, lao động trị liệu, học nghề và phòng chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Tùy từng trường hợp mà có thời gian điều trị từ 6 tháng đến 3 năm. Đối với học viên sau khi hoàn thành cai nghiện, trở về cộng đồng, hàng tháng cán bộ tư vấn của cơ sở đều gọi điện hỏi thăm tình hình từ gia đình và học viên để thực hiện tốt công tác phòng chống tái nghiện cho học viên. Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng cơ sở hiện còn gặp phải một số khó khăn như lượng cán bộ mỏng, trong khi số lượng học viên đông, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp. Ông Phạm Văn Huyễn, trưởng ban quản lý đảo Kim Bảng chăn trở. Trước đây học viên được điều trị ở hai đảo Kim Bảng và Long Hội. Tuy nhiên, đảo Long Hội cơ sở vật chất được xây dựng từ lâu, nhất là bị ảnh hưởng của gió bão thời gian qua nên hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Việc bố trí lao động trị liệu cũng như đào tạo nghề cho học viên có phần hạn chế. Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng đảo Kim Bảng trở thành điểm dừng chân và như ngôi nhà chung nên đến và cần phải đến của những người từng một thời lạc lối. Ở đây, họ có thời gian điều kiện để nhìn ngẫm lại chính mình, vượt lên bản thân, xóa đi dĩ vãng lầm lỡ để sớm được hoàn lương trở về hòa nhập với xã hội.
Lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói với thầy cô, có lớp có trường đi lang thang, lang thang. Ở đó có gì ghê thế? Lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói với thầy cô, bao lớp bao trường đi lang thang, lang thang. Ở đó có gì ghê thế? Ở đó kiếp tiêm trường, mà sao chú bé lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói rồi thầy cô, bao lớp bao trường đi lang thang. Tiêm vào ma túy đã quyến rũ em. hãy tránh xa ma túy hiểm độc, hãy tránh thật xa ma túy hiểm độc, hãy tránh thật xa.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phạm Thanh Thúy đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Vườn Địa Đàng và Che Cấm Ngủ Mê. Câu chuyện dẫn quý vị và các bạn tới thăm một khu vườn, nơi ở của một ông giáo già và cô con gái cầm điếc. Khu vườn quanh năm hoa nở, trái chín và những con người nơi ấy đã làm nên một phần tuổi thơ của những đứa trẻ. Như một thông điệp gửi tới tất cả mọi người, hãy luôn sống đẹp, sống có ích vì một cuộc sống tươi đẹp, yên vui. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Thi thoảng, những người nhà hàng xóm cũ trở về với ông giáo già và cô gái câm, ồn ào thoáng chốc rồi đi. Người đến chưa kịp vui, người đi chưa kịp nhớ. Tôi nghĩ như thế khi đứng bên bờ rào nhà mình, tò mò ngó sang nhà hàng xóm. Những người cuối cùng chào cha, chị và bác, rồi trèo lên xe máy, phóng vút đi. Người tiễn ngẩn ngơ, người không tiễn cũng ngẩn ngơ. Lén lút ngó sang nhà người ta là một hành vi xấu. Tôi biết là rất xấu, nhưng không cưỡng được. Có quá nhiều điều hấp dẫn tôi. Một khu vườn đầy hoa trái, một người phụ nữ đẹp ngồi thêu những cánh chim, một ông già đọc thơ trong vườn. Có quá nhiều thứ mà tôi muốn biết. Ngôi nhà khu vườn ấy ngăn cách với nhà tôi bằng một bờ rào cây gai găng nhọn hoắt. Nhưng khi nở hoa, chúng buông từng chùm màu tím rất đẹp. Mẹ tôi muốn chặt hàng dậu găng ấy đi, xây một bờ tường gạch cho sạch sẽ, hiện đại. Nhưng cha tôi lừng khừng. Vì thế, tôi hay lẻn sang khu vườn ấy bằng cách vạch một lối đi nhỏ xuyên qua những thân găng tùm. Và khu vườn nhà ông giáo giống như vườn địa đàng trong kinh thánh mà thằng Vũ bạn tôi thường thao thao kể. Cả nhà Vũ theo đạo Thiên Chúa. Trong mấy ngôi làng ven sông của chúng tôi có một xóm đạo nhỏ với cái tháp chuông nhà thờ cao vút và bình lặng. Vũ ở làng ấy, ngày nào nó cũng đi tắt mấy thửa ruộng dài qua rủ tôi đi học. Vũ bảo nó thích đến rủ tôi đi học. Nói đúng hơn, khi đến nhà tôi, nó có thể kiễng chân ngắm vườn địa đàng xây lát. Khu vườn không phải bí mật với riêng tôi và Vũ. Trái lại, nó còn rất nổi tiếng trong đám trẻ. Chưa hề có đứa trẻ nào tôi biết nói rằng nó chưa từng bí mật lẻn vào khu vườn ấy, tống phồng mồm những trái táo thơm lựng vàng ươm mùa táo chín. Một quy ước ngầm trong đám trẻ. Dù thế nào cũng không được tận diệt khu vườn, dù thế nào cũng không để lại dấu vết. Khi những trái chín cuối cùng của mùa thu còn sót lại qua mùa đông đã rụng và hoa mùa xuân đã bung nở, cha đưa tôi theo sang nhà ông giáo chơi. Chủ khu vườn, ông giáo già đã nghỉ hưu từ lâu, dẫn cha con tôi đến ngồi dưới gốc mít na giữa vườn. Ông bảo tôi là đứa trẻ hàng xóm im lặng nhất mà ông từng gặp. Ông thắc mắc rằng, tại sao bọn trẻ không đến chơi với ông? Ông sẽ mời chúng hoa quả. Quả nhà ông năm nào cũng sai chĩu cành. Nhưng ông không bán, cũng chẳng có ai xin. Thành ra chim về ăn hết cả. Những quả chim không ăn đến thì chín nục rụng đầy quanh gốc. Rồi ông làm thơ về chúng. Tôi nghe ông đọc thơ và nghĩ đến bầy chim ăn trái chín mà mình quen biết. Lũ trẻ không công khai đến chơi vì chúng sợ phải ngồi hàng giờ nghe ông đọc thơ. Trong vườn thấp thoáng những nụ đào phai nở sớm là bóng một người phụ nữ. Ấy là con gái ông giáo. Ông giáo đã già lắm rồi và cô con gái cũng đã đứng tuổi. Cô chưa lấy chồng. Những người trong làng bảo cô không lấy được chồng. Dù thời trẻ cô cũng xinh xắn bởi vì cô bị câm điếc lại còn hâm nữa. người làng cũng bảo, tuy thế ông Sáu sẽ di chúc lại cho cô ngôi nhà và khu vườn. Người đàn ông nào cam chịu lấy cô sẽ có một gia tài. Có nhiều người đàn ông, cả muộn vợ, ế vợ, vợ bỏ, vợ chết, đều tìm đến ướm hỏi. Họ chẳng yêu gì cô đâu, họ chỉ cần gia tài của cô thôi. Người làng bảo vậy. Nhưng cô không lấy ai cả. Cô bảo chỉ lấy một người thôi. Người ấy tên là Quân. Quân là tên cha tôi. Mùa hè, tôi đến nhà ông Sáu chơi. Ông Sáu ngồi dưới gốc cây mít giữa vườn. Dưới tán lá sum xuê của nó, ông bày một bộ bàn ghế bằng đá rất giản dị nhưng mát mẻ để uống trà cùng những người bạn già của mình. Cô cầm điếc và bị hâm vẫn đun nước chè xanh cho ông và những người bạn già của ông uống. Rồi cô lui về một chỗ mát trong sân, nơi những đóa hoa loa kèn đỏ nở rộ. Cô thêu thùa, cứ như quanh năm cô bận bịu không ngừng nghỉ. Những mũi kim và những sợi chỉ màu qua tay cô dần hiện lên những bức tranh tuyệt đẹp, những cánh chim, những bông hoa sống động như cảnh thật. Ông Sáu hay đọc thơ. Tôi cố để lắng nghe những bài thơ mà tôi không hiểu, rồi nghĩ về cô gái câm của ông. Người ta sẽ ra sao nếu câm điếc? Hẳn là người ta rất buồn khổ. Và để người ấy không buồn khổ, ông trời lại khiến người ấy bị hâm. Người hâm thì vô tư lắm. Họ không có thời gian để u sầu. Họ không biết mình bất hạnh. Cha tôi bảo vậy. Cha tôi là giáo viên dạy văn. Ông cũng thích những khu vườn. Có thể khi còn nhỏ, cha tôi và cô gái câm ấy từng là một đôi bạn hàng xóm thân thiết. Trong tâm hồn trong trẻo và mãi mãi trong trẻo của mình, cô ấy chỉ nghĩ về cha tôi như một người duy nhất trên đời trái tim cô yêu dấu. Cô không biết việc cha tôi lấy mẹ tôi, sinh ra chúng tôi đã khiến cuộc đời ông không bao giờ thuộc về cô. Nhưng cô không quan tâm điều đó. Trái tim cô chỉ có một tình yêu trong sáng, vĩnh cửu, không sở hữu. Tôi không nghĩ ra được một giả thuyết nào khác nữa về cô, về tình yêu có thật hay do tôi tưởng tượng ấy, nên tôi mãi giữ nó trong lòng. Vũ là một đứa trẻ đặc biệt, hơi u sầu, cô đơn và thích đắm mình trong những suy tư. Thi thoảng nó làm thơ, những bài thơ ngớ ngẩn và bảo chỉ một mình tôi được đọc. Tôi chẳng thấy hân hạnh gì khi đọc những bài thơ của nó, nhưng tôi mặc kệ. Năm tôi và Vũ 15 tuổi, một lần nó hỏi, mày đã bao giờ nhìn thấy đàn bà khỏa thân chưa? Tôi khẽ rùng mình, một luồng điện nhẹ của sự tò mò chạy dần dật qua trái tim. Tôi không trả lời mà hỏi lại, mày nhìn thấy rồi à? Vũ cũng không trả lời mà lại hỏi, mày đã bao giờ sang bên ấy vào đêm tối chưa? Bên ấy là bên nào? Tôi vở vĩnh. Vũ không đếm xỉa, chỉ thở dài. Cuối cùng, nó rủ tôi lẻn vào vườn nhà ông Sáu. Đêm ấy, trăng sáng như ảo ảnh. Bấy giờ là tiết tháng giêng, trăng sáng và ủ đẫm hơi sương. Những cây bưởi đang trổ hoa và tỏa hương ngào ngạt. Chúng tôi lẻn sang khu vườn. Khu vườn yên tĩnh, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió khẽ xôn xao. Khi đã sang vườn ông Sáu, Vũ không hề giống một kẻ lén lút vụng trộm. Nó đứng lặng, vai xuôi, hai tay buông thõng, mặt hơi ngửa lên nhìn trời. Khuôn mặt nó đẫm ánh trăng. Cứ như khu vườn là gia tài của nó. Cứ như nó là chủ nhân và cả khu vườn huyền bí đẫm hương hoa kia phải phục tùng nó. Có thể, Vũ muốn tôi xem cô câm và điếc và bị hâm ấy khỏa thân. Người làng nhiều đồn đại về cô lắm. Ngoài chuyện đồn ông Sáu kén chồng cho cô bằng khu vườn và ngôi nhà, còn đồn đêm trăng nào, dù đông buốt hay hạ nồng, cô đều khỏa thân đi trong vườn như một hồn ma cô đơn. Tôi và Vũ không phải là những đứa sợ ma. Những chiều đi thả trâu, Vũ thường úp nón lên mặt, nằm ngửa trên những ngôi mộ xanh cỏ để ngủ. Tôi thân với Vũ, và không bao giờ phân biệt nó là một thằng con trai. Tôi là một đứa con gái. 15 tuổi, ngực tôi nhú mầm như măng và mặt thằng Vũ đã lún phún sâu. Nhưng nó tuyệt đối nghĩ tôi cũng như nó, ngay cả việc nó rủ tôi lén sang vườn nhà hàng xóm. Vũ nằm trên đất vườn, đặt hai tay lên bụng, mắt nhắm lại. Dưới lưng nó là một lớp lá khô rụng, hơi ẩm ướt vì sương lạnh. Tôi bước chân dưới vòm lá xanh mướt của những cây táo đang trổ hoa lặng lẽ. Đừng có đi như voi dày thế, yên lặng, không làm Du giật mình bây giờ. Du là ai? Tôi ngơ ngác hỏi. Du là giấc mơ của tao. Hóa ra, Vũ thường lén vào khu vườn nhà ông Sáu và ngủ trong đó suốt những buổi trưa hè yên ả. Nó bảo, mỗi lần nó ngủ dậy, lại thấy một bát nước chè xanh sóng sánh đặt bên cạnh và những bông hoa hái trong vườn, hoa găng tím. Nó không biết ai đã đặt hoa và nước chè cho nó. Chỉ có thể là cô gái câm điếc và bị hâm ấy. Mà xét theo tuổi tác, nó phải gọi bằng cô. Tất nhiên, giấc ngủ nào cũng dẫn nó đến những cơn mơ. Và nó đặt tên cho những cơn mơ của mình là Du. Tôi và Vũ không gặp người đàn bà khỏa thân nào đi trong vườn nhà ông Sáu. Đêm khuya dần, sương rơi nặng hạt và hương hoa đẫm ngát. Vũ ngủ say như là Du dắt nó đi suốt chặng dài mê ảo. Không đánh thức nó dậy, tôi vạch vòm lá găng tùm và lặng lẽ trở về nhà. Chúng tôi học xong cấp 2 với một chấn động dữ dội. Bài văn tốt nghiệp của Vũ đã bị hủy kết quả. Cả một bài thi 4 trang giấy, Vũ chỉ viết về Du trong khu vườn địa đàng nhà ông Sáu. Ai cũng cho rằng Du chẳng phải ai khác, chính là cô gái câm điếc và bị hâm. Và Vũ yêu cô ấy, một tình yêu đẫm dục vọng thể xác. Điều mà một cậu học sinh thôn quê 15 tuổi làm đó, khiến cả gia đình và nhà trường bổ ngửa. Cha tôi đã làm mọi cách để bênh Vũ, nhưng Vũ vẫn không thể tốt nghiệp. Cộng với việc cha mẹ nó kéo sang nhà ông Sáu làm ầm ĩ, họ đổ lên đầu người phụ nữ câm điếc và bị hâm, người ngang bằng tuổi tác với họ, cái tội làm hỏng đời một đứa trẻ trai, rằng cô đã dụ dỗ, mê hoặc nó. Cô chính là con ma trong vườn như vẫn đồn, chứ chẳng ai khác. Vũ bỏ quê theo đám trai làng đi làm thợ xây tứ xứ. Nhiều năm sau, Vũ trở thành một nhà văn trẻ, sáng tác nhiều truyện ngắn và những bài thơ tình đẫm lệ. Nhưng Vũ vẫn chỉ là một anh thợ xây nghèo, lang thang hết công trình này đến công trình khác. Tôi gặp Vũ trong một lần tình cờ đến thăm đơn vị thi công một cây cầu bắc ngang một dòng sông lớn. Tôi hỏi Vũ về khu vườn ngày xưa, về Du. Du có thật không? Có phải Vũ ảo tưởng, tự mê về cô gái câm điếc và bị hâm ấy để cô hóa thân thành Du phải không? Thậm chí, chuyện những đóa hoa găng tím và những bát nước chè xanh mùa hạ kia là có thật. Vũ trả lời tôi bằng im lặng và một dòng nước mắt. Tôi, cũng như Vũ, đã lớn lên, đã đi xa khỏi quê nhà. Tôi vẫn nhớ về giọt nước mắt ảo ảnh của Vũ mỗi khi buồn. Và tôi biết rằng trong khu vườn địa đàng kia không có ông tiên nào bất tử, không có thiên thần nào bất tử. Mùa xuân năm trước, tôi theo cha sang chúc Tết ông Sáu và cô gái câm. Ông Sáu đã già đi rất nhiều, tóc ông bạc trắng và ông vẫn đọc thơ. Cô gái câm điếc và bị hâm đã sắp trở thành một bà già. Và cô vẫn thêu những bức tranh về những cánh chim và hoa cỏ. Lúc đó, tôi đứng trong sân nhà ông Sáu, ngắm nhìn khu vườn đang nức trổ lộc non. Một mùa hoa mới đang bắt đầu. Không hiểu sao, tôi lại thầm mong cô gái câm điếc bị hâm và thêu hoa ấy mãi mãi không lấy chồng. Cô mãi mãi là trái cấm ngủ quên trong khu vườn địa đàng, nơi không một kẻ phàm trần nào tới được.
một sáng vừa thức giấc ra đón mặt trời. Tưởng như hôm qua ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên. Dịu dàng hôm nay trên lá long lanh, từng giọt sương mai trong lành. Thấy lòng bâng khuâng giây phút ngỡ ngàng, muốn được lại gần sát bên. Nhìn giọt sương mai
quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.